thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 51 Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 51 này có tựa đề 10 ngày đầu tiên của chương trình học tập cải tạo 10 ngày. Đây là kỳ đọc thứ 2 kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, Long trình diện học tập cải tạo chiều ngày thứ 2 23 tháng 6 1975 tại trường Ta Be, Sài Gòn. Sau 4 ngày tại đây, vào lúc 2 giờ sáng, mọi người được đánh thức dậy để lên xe Molotov bịt bùng, đưa đi một nơi nào đó chưa biết.
Long và 10 người bạn trong cùng A được hướng dẫn đến một trong những chiếc xe trong đoàn xe Molotov dài dằng dặc trên đường Hai Bà Trưng. Có hai A khác cùng đến chiếc xe này với A của Long. Mỗi 30 người được lệnh leo lên một chiếc xe. Sau cùng một bộ đội cầm súng AK cũng leo lên ngồi sát phía sau. Trong cabin cạnh người lái là một bộ đội khác. Bạt xe được kéo xuống cài lại kín bưng. Người bộ đội ra lệnh không được nói chuyện, không được hút thuốc. Thời gian chờ đợi kéo dài cả giờ để hàng ngàn người bị chất lên đoàn xe. Rồi cũng đến một lúc xe nổ máy và chuyển bánh. Đi đến một nơi không ai biết trước. Nhưng dù ngồi bịt bùng trong xe kín bưng, những người dân Sài Gòn như Long đã thuộc lòng đường phố cũng nhận ra dễ dàng các đường đi qua. Nhất là đoàn xe dài như thế phải đi rất chậm. Đầu tiên trên đường Hai Bà Trưng đi về hướng Tây Bắc rồi quẹo trái. Chỉ có thể là đường Hiền Vương với những tiệm phở gà nổi tiếng. Sau khi qua nhiều đường mà mọi người thầm nhận ra dù không thấy gì bên ngoài, đường Pasteur, Công Lý, Trương Minh Giảng, vân vân, đoàn xe quẹo phải và từ đó cứ đi thẳng mãi, không đổi hướng nữa. Đúng là đường Lê Văn Duyệt, đi qua Hòa Hưng, Chí Hòa, ngã ba Ông Tạ, ngã tư Bảy Hiền, và như thế là trực chỉ Tây Ninh, biên giới Campuchia, theo quốc lộ 1.
Khoảng 6 giờ sáng, xe ngừng lại. Người bộ đội leo xuống và nói mọi người phải ngồi tại chỗ, giữ im lặng. Vài tiếng nói cất lên yêu cầu mở tấm bạt vì không khí kín bưng, mọi người bắt đầu ngộp thở. Người bộ đội ra phía trước nói gì đó với người ngồi trong cabin bên cạnh tài xế, rồi trở lại hé mở tấm bạt và dặn mọi người tiếp tục ngồi im. Nhìn ra ngoài thì thấy xe ngừng trên đường giữa đồng không mông quạnh, không hiểu vì lý do gì. Khi đoàn xe chuyển bánh lại, Long chăm chú nhìn ra ngoài qua kẽ hở của tấm bạt và thấy một chiếc xe lật ngang nằm dưới hố bên đường. Không hiểu bằng cách nào đoàn xe chạy chậm như vậy mà có thể xảy ra tai nạn. Chắc là tài xế ngủ gục. Dù sao thì chẳng ai có lời giải thích về tai nạn này. Và nếu Long không thấy tận mắt chiếc xe nằm nghiêng bên đường thì cũng không thể biết được. Mãi về sau có tin đồn là tai nạn làm cho một người chết và nhiều người bị thương, nhưng cũng chỉ là tin đồn, không có một nguồn tin chính thức nào để xác nhận hay phủ nhận tin đồn này cả. Đến 8 giờ xe đi chậm lại rồi vòng vào chỗ đậu. Bạt mở ra, mọi người được lệnh xuống xe và xếp hàng theo đội ngũ của mình. Long đếm được khoảng 30 chiếc xe đậu ngay hàng thẳng lối trên một bãi đất trống. Như vậy là có khoảng 1.000 người trên bãi đất trống này. Nhìn quanh quất thì thấy một khu đất rộng, cỏ hoang mọc nhiều, bao quanh là hàng rào kẽm gai. Có một cái cổng lớn khung gỗ và kẽm gai, chắc lúc nãy xe vào bằng cổng này. Trông như một doanh trại của quân đội, với nhiều nhà mái tôn, vẻ tiêu điều.
Một bộ đội chắc là người chỉ huy trại lên tiếng trước hàng ngũ những người tình nguyện học tập cải tạo, cho biết là mọi người sẽ ở đây để được học tập cải tạo. Ông ta nói, việc trước mắt là phải ổn định chỗ ăn chỗ ở. Nghe đến đây, Long bắt đầu toát mồ hôi lạnh, và chắc nhiều người khác cũng có cảm giác tương tự. Ổn định chỗ ăn chỗ ở có nghĩa là sẽ ở đây lâu dài, chứ đâu phải 10 ngày. Và sự thật phũ phàng cứ tiếp tục phũ phàng. Mỗi A 10 người được hướng dẫn đến một chỗ sẽ là nơi ăn ngủ của mình. Long và các bạn được đưa vào một cái nhà rộng, không biết có thể gọi đó là nhà hay không, vì chỉ có mái tôn, lủng nhiều chỗ, chắc là do vết đạn. Không có tường, sàn nhà chỉ là đất lồi lõm, cột nhà là những thân cây tròn, lột vỏ thô sơ. A của Long được chỉ định một khoảng đất dài khoảng 6-7 thước là chiều ngang của nhà và rộng khoảng 2 thước. Như vậy, có nghĩa là mỗi người có một chỗ ngủ chiều dài 2 thước, chiều rộng khoảng 6-7 tấc. Đặc biệt, chỗ của Long và của hai bạn hai bên đất bị trũng xuống và nước mưa đọng lại làm thành một bãi sình nho nhỏ. Tháng 6 trời mưa mà. Tới đây thì mọi người đã hiểu là mình bị lừa rồi. Không phải chỉ đi học tập cải tạo 10 ngày như mình nghĩ, nhưng phản ứng của từng người khác nhau. Có những người đã phải sống lăn lộn và quen với phấn đấu để sống còn. Có những người khác may mắn được sống trong tiện nghi và được cuộc đời ưu đãi. Có những người bản tính lạc quan, tinh thần vững chắc, tin tưởng mình sẽ lướt qua được và ngày mai trời lại sáng. Trong khi đó có những người khác bi quan, không đủ nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Cũng may là sống chung cả ngàn người cùng hoàn cảnh, con người biết nương tựa vào nhau để cùng sống còn. Riêng Môn, chàng bác sĩ Tây Lai như Long, con người từ nhỏ đến lớn chắc chỉ sống trong nhung lụa, thầm thì với các bạn, chỗ này làm sao sống được. Chắc họ cho mình ở tạm đây rồi đưa đến nơi đàng hoàng, tiện nghi hơn thì mới học được chứ. Các bạn của Môn sẽ còn được nghe câu này lặp đi lặp lại nhiều lần nữa.
Nhưng rồi cũng phải thích nghi với hoàn cảnh. Long học thêm được một điều quý giá. Khi sống chung cả ngàn người trong một trại như thế này, thế nào cũng có ít nhất một người có câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi đặt ra. Thí dụ cụ thể, trả lời cho câu hỏi nơi này là nơi nào? Câu trả lời đến từ đâu không biết, nhưng loan đi rất nhanh. Đây là một vùng gần Tây Ninh có tên là Tràng Lớn. Trại này là một phần của doanh trại của sư đoàn 25 bộ binh trước kia. May là trại rộng lớn, cỏ dại đang mùa mưa mọc tràn lan. Long bắt chước các bạn đi tìm vật liệu trong bãi cỏ gần hàng rào kẽm gai. May quá vớ được tấm tôn đã hoen dỉ, đặt lên trên vũng sình để lót tạm làm chỗ nằm. Sau đó một bộ đội đến ra lệnh mỗi B là gồm 4A, tức là 40 người. Mỗi B phải cử 3 người theo lên ban chỉ huy trại. Lát sau ba bạn đó về vác một bao gạo 50 kg, một bao muối 10 kg, một cái nồi to và một cái chảo to. Nồi và chảo đều có hai quai. Hãi hùng nhất là ba bạn đó thông báo. Họ nói mình phải tự lo liệu cơm nước. Anh bạn Môn lại càng vững tin vào nhận định ban đầu của mình. Chỗ này làm sao sống được? Cả đội 40 người nhìn nhau không biết làm sao để lo liệu cơm nước. Nhưng ai cũng còn mang theo cái gì đó nên ngày đầu tiên còn có cái mà ăn. Long và các bạn cùng A lúc còn ở trường Ta Be đã đưa tiền cho bộ đội ra ngoài mua bánh mì. Giờ này còn lấy ra nhá cho đỡ đói.
Nhưng qua ngày hôm sau không còn gì để ăn. Đói đầu gối phải bò. Phải có bếp để nấu cơm và để nấu nước sôi để nguội mà uống. Làm cách nào có bếp? Một lần nữa Long được dịp nghiệm lại chân lý về đám đông. Thế nào cũng có ít nhất một người trong số 1.000 người biết cách phải làm bếp như thế nào. Quả đúng như vậy. Không biết bài học từ đâu ra, nhưng người này bảo người kia, cuối cùng ai cũng biết cách làm bếp. Lấy 3 cái cọc sắt, loại cọc dùng cho hàng rào kẽm gai, đóng xuống đất, đặt cái nồi và cái chảo lên làm sao cho nó vững. Chưa vững thì phải nhổ cọc lên đóng lại. Sau đó đào đất sét, lấy nước trộn thành bùn đặc. Cũng may là trong trại có 5 cái giếng nước không sâu lắm. Không biết tên nào đó tìm được cái thùng và dây làm gầu múc nước. Trộn thêm với cỏ khô thay vì rơm, rồi chét chung quanh 3 cái cột sắt và chung quanh cái chảo thành cái lò. Phía trước lò chừa một cái cửa nhỏ để cho củi vào đốt và để cho không khí vào lò. Phía sau phải có một cái ống khói, dùng ống sắt đựng đại bác của Mỹ. 3-4 cái ống nối vào nhau thành một cái ống cắm vào sau lò và đưa lên cao. Chung quanh bếp phải tạo ra một cái chòi để che mưa nắng và làm điểm tựa cho ống khói. Nói nguyên tắc thì như thế, nhưng khi thực hiện thì dĩ nhiên phải làm đi làm lại, chỉnh qua chỉnh về không biết bao nhiêu lần mới có được cái bếp tạm dùng được. Tất cả do mình tự làm lấy, không có ai canh gác, cũng chẳng có ai hướng dẫn.
Vật liệu nhặt nhạnh trong các bãi cỏ chung quanh trại, ngoại trừ ống sắt đựng đạn đại bác, đây cũng là một cái may trời cho. Một người nào đó tìm ra một cái hầm lớn chứa rất nhiều đạn đại bác loại 155 ly. Mỗi quả đạn đựng trong cái ống sắt, bên ngoài lại có một thùng bằng gỗ thông. Trong 1.000 người thế nào cũng có những người trước kia trong ngành pháo binh nên rất rành về loại đạn này. Chứ những người như Long chắc chắn không dám giờ tới, lỡ nó nổ thì sao? Nhưng mấy người cựu pháo binh giải thích là đạn đại bác tự nhiên không nổ được, trước khi bắn phải gắn một đầu đạn dùng làm ngòi nổ. Thế là mọi người xuống hầm, khuân thùng đạn lên, tháo gỡ thùng gỗ, tháo ống sắt và xếp viên đạn khổng lồ vào một góc. Làm chuyện này có xin phép ban quản giáo hay không, Long không biết, nhưng chẳng thấy bóng dáng một bộ đội nào từ trên bộ chỉ huy xuống xem xét chuyện này cả. Làm xong cái bếp là một chuyện, nhưng củi đun bếp ở đâu ra? Sau này các bê được cấp phát củi là những khúc thân cây to còn tươi, nhưng những ngày đầu tiên chưa có gì, phải tự lo liệu. Trong một góc trại, lẫn trong cỏ dại có một đống cột điện là những thân cây gỗ thông thẳng tắp. Tưởng thế là dùng làm củi được, nhưng các cột này được tẩm một loại dầu hóa học màu đậm thấm sâu vào trong lõi để chống mối mọt và giữ cho khỏi mục. Nên khi đốt thì khói đen có mùi khét lẹt thấm vào cơm làm sao ăn. Nhưng cũng phải chịu, ăn cơm ám khói còn hơn nhịn đói. Vấn đề là không thể chẻ củi bằng tay không được. Tới đây nhận thấy vấn đề ăn uống là ưu tiên số 1 nên ban chỉ huy trại mua cái cưa to và cái rìu chẻ củi cung cấp cho trại để dùng. Cuối cùng thì cũng có được nồi cơm khét lẹt vì ám khói chất dầu trong củi và có nước đun sôi để uống.
Qua những ngày sau, mọi người tiếp tục ổn định chỗ ăn chỗ ở bằng cách khai thác các tấm ván gỡ ra từ các thùng đựng đạn. Mạnh ai nấy lấy ván lát xuống nền đất làm giường. Sau đó, trong cùng một A, bàn nhau làm một tấm phản chung cho 10 người, cao hơn mặt đất để tránh ẩm thấp và nằm thoải mái hơn. Mỗi người vẫn giữ phần dành cho mình trên tấm phản tập thể này. Nhưng dụng cụ hoàn toàn không có, làm sao mà đóng phản được đây? Đặt câu hỏi như thế là coi thường óc sáng tạo vô biên của một tập thể 1.000 người bắt buộc phải sống chung trong một trại lớn. Đinh được chế biến từ dây kẽm gai. Những cái gai cuốn chặt vào sợi dây kẽm phải gỡ ra từ từ, đập cho thẳng lại rồi bẻ thành hình chữ U có hai đầu nhọn. Dĩ nhiên ngón tay không làm sao bẻ kẽm gai được nên phải đi tìm trong đám cỏ xem có mảnh sắt hiếm có hoặc mảnh đá có nhiều thích hợp. Mảnh nhỏ dùng để cậy, cục đá lớn dùng để làm búa. Phải tập dượt khá lâu mới có thể dùng cái búa đá đóng vào cái đinh hai đầu như thế vào tấm ván. May phước là gỗ thông rất mềm.
Anh bạn Môn nói, có phải mình trở lại sống như người thời đồ đá không? Lòng không đồng ý. Thời đồ đá phải dùng đá làm dụng cụ, nhưng trong đầu họ chưa có những tri thức và kinh nghiệm của con người sống ở thế kỷ 20. Nên con người bây giờ dù chỉ có dụng cụ bằng đá cũng thích nghi được với hoàn cảnh dễ dàng hơn, vì đã thừa hưởng được mấy ngàn năm kinh nghiệm của nhân loại. Lòng còn nhớ mãi một trường hợp khác điển hình với óc sáng tạo vô biên của con người. Có một anh chàng kia không cùng nhà với Long vớ được đâu đó một lốp xe cam nhung to tướng còn mới toanh và cả ruột nữa. Ngoài Bắc gọi là lốp và xăm. Xăm là do tiếng Pháp xăm và em ra. Trong Nam thì gọi là vỏ và ruột. Anh chàng quyết định làm dép dâu. Muốn vậy phải có dụng cụ cắt được lớp cao su vừa dày vừa cứng của cái lốp. Thoạt nhìn thì thấy là vô phương, vậy mà anh chàng vẫn làm được.
Đầu tiên anh chàng tìm được mấy cái đai sắt dùng để giằng quanh thùng gỗ đựng đạn. Loại sắt tầm thường chỉ dùng làm đai, đâu cần thép tốt. Nhưng vẫn kiên nhẫn cắt nó ra làm lưỡi dao. Gọi là cắt nhưng không có dụng cụ, phải bẻ qua bẻ lại không biết bao nhiêu lần, rồi sắt cũng phải đứt. Một đầu cắt xéo để có mũi nhọn, xong rồi mài vào đá cho đến khi nó sắc như sao. Dĩ nhiên phải mài lâu lắm. Dùng một cái lưỡi mới mài đó cứa vào đốt xe. Người ngoài trông thấy như là trứng trọi đá, làm sao con dao như thế cắt được lốp xe cam nhung to dày thế kia. Vậy mà với sự kiên nhẫn và có nhiều thì giờ để tỉ mỉ làm việc thì vẫn được. Lưỡi sắc chỉ rạch được tí xíu là cùn rồi. Cùn thì mài lại. Cứ thế cắt chút xíu rồi mài, rồi lại cắt chút xíu rồi lại mài. Cuối cùng Long đã chứng kiến anh chàng làm xong đôi dép dâu và phục sát đất.
10 ngày lặng lẽ trôi qua với công việc ổn định chỗ ăn chỗ ở. Hằng ngày các bê trưởng phải lên ban chỉ huy để nhận chỉ thị. Và ngày nào câu hỏi cũng được đặt ra là chừng nào thì bắt đầu học? Không ai trả lời được câu hỏi này, vì chính những người trông coi trại cũng chẳng biết gì. Họ chỉ là những bộ đội trong quân ngũ, chẳng phải là những cai tù chuyên nghiệp. Họ được lệnh giữ những người tù cải tạo trong trại, được lệnh phát cho họ gạo, muối, một chút rau để họ đừng chết đói. Thế thôi, làm sao họ biết chừng nào bắt đầu học, chừng nào thì được về? Vẫn có người lạc quan, họ chưa tổ chức được cho mình học. Chắc khi bắt đầu học mới bắt đầu đếm đủ 10 ngày rồi cho về. Cũng như binh lính và sĩ quan, học đủ 3 ngày rồi cho giấy chứng nhận để phục hồi quyền công dân là gì? Trong A của Long, có một anh cũng đại úy như các bạn khác, nhưng biệt phái về xây dựng nông thôn. Anh này kinh nghiệm đầy mình với cộng sản, lẩm bẩm cho ai muốn nghe thì nghe: giá chót 3 niên. Long làm lơ như không nghe, nhưng chợt rùng mình.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 chương 51 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 52 có tựa đề Khai Lý Lịch. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn gặp.